rời đường cấp phối, rẽ sang con đường trải nhựa cũ kỹ, khặc khừ tiến lên. Ba Hổ nói,
nói phét.
Hai Hổ nói tiếp, không phét đâu. Khi xây ngôi lầu này, ông nội tôi làm thợ phụ mài gạch lát. Ông tôi nói, một ngày chỉ mài một viên, mài nhiều hơn sẽ bị quật bằng roi da, mài ít hơn cũng bị quật bằng roi da. Ba Hổ nói,
sức trâu mới làm được một viên.
Hai Hổ lại nói, trâu thế nào? Phải là khỏe như hổ ấy. Khi đó, ông nội của cái thằng Bột là trưởng ty tài chính kiêm trưởng ty thuế vụ của tỉnh Quảng Đông. Em vợ ông nội thằng Bột là cục trưởng cục cảnh sát của tỉnh Quảng Đông. Nhà họ cần tiền, có tiền, cần quyền, có quyền, cần súng, có súng. Đại Hổ nghe vậy lên tiếng, sao họ không đón cụ nội về Quảng Đông mà hưởng phúc hả? Xây nhà to cửa rộng ở cái nơi thâm sơn cùng cốc này làm cái gì hả? Hai Hổ lại nói, đại ca không hiểu rồi. Ngày xưa những người thăng quan phát tài ở bên ngoài đều về quê xây cửa cao nhà rộng. Cụ nội ở quê là để trấn phong thủy, không thể tùy tiện rời đi đâu. Đại Hổ nói, phải là tớ. Tớ quyết không chịu ở lại cái nơi khỉ ho cỏ gáy này. Hai Hổ nói, đại ca, lát nữa đại ca sẽ thấy ông cụ tổ nhà họ Lư ngày ấy sống sung sướng như thế nào. Ba Hổ nói, ngày ấy chưa có điện, sung sướng cái nỗi gì. Hai Hổ lại nói tiếp, cậu lại càng không hiểu rồi. Cậu tưởng có điện mới sung sướng sao? Điện không có thì chiếu sáng bằng đèn nến. Không có điện thoại thì đã có những chân chạy để đưa tin. Không có quạt điện thì có mười mấy ả A Hoàn luân phiên đứng quạt. Không có tivi thì có các gánh hát đến tận nơi để biểu diễn. Cậu bảo cần gì đến điện? Gió từ quạt điện có thể so sánh với gió từ người đẹp không? Hứ? Đại Hổ nói, ôi chà, hù bại quá. Hai Hổ nói, chuyện nhà thằng Bột đi à thì hấp dẫn lắm đấy. Ông mình chỉ kể có thoáng loáng thôi mà đã thèm. Lúc nào bảo cái thằng Bột kể cho nghe lịch sử cách mạng của gia đình hắn. Lúc này, chiếc xe con đỗ trước cổng nhà Lư Bột. Trước khi xuống xe, Đại Hổ nói, giọng nghiêm túc. Này, các anh em, đừng cho tớ là lắm lời. Một lần nữa, tớ dặn các cậu, khi chỉ có mấy anh em mình, các cậu muốn nói gì thì nói, gọi gì thì gọi. Nhưng hễ có người ngoài là các cậu phải tâng bốc tớ lên, nghe thấy chưa? Ba Hổ nói, đại ca cứ yên tâm, trò này thì bọn đàn em diễn quen rồi. Nàng thư ký Hứa Yến thì hứ một tiếng. Ba Hổ bước xuống trước cửa xe, lại học tác phong của các vệ sĩ cho các nhân vật bự, lấy tay che mép trên xe cửa để Đại Hổ không bị cộc đầu. Một thiếu niên mặt chót, tóc rối bù, ăn mặc như tử bào đời Minh chạy ra đón, lễ phép hỏi. Dạ, ông tổng giám đốc phải không ạ? Ông Lư chúng tôi có lời mời ạ. Đại Hổ hỏi lại, thế ông Lư nhà anh đang ở đâu hả? Thiếu niên mặt chót đáp, dạ, đang đợi ông trong phòng khách ạ. Rất vinh dự được mời ông ạ. Trong sân, cỏ dại mọc lút đầu gối, chuồn chuồn bươm bướm bay đầy sân. Một cái bia vỡ cắm trên một khối đá thái hồ hình thù quái gở. Mấy con mèo rình bắt chim sẻ trên cây đa giữa sân. Trên rễ phụ cây đa buộc một số dải lụa điều và một cái chảo thùng chôn. Đại Hổ phân vân, khẽ bảo Ba Hổ. Ba Hổ này, y như là vào xào huyệt của thổ phỉ ấy. Ba Hổ vỗ vỗ thắt lưng, nói, đại ca yên tâm, tôi và hai hổ đều đem theo giò lợn. Cái cậu thiếu niên mặt chót đi trước, dẫn cả bọn qua chiếc cửa tò vò. Những viên đá dừa, lát nền in dấu chân người lồi lõm, nhưng vẫn trơn bóng. Mấy con én bay lượn trên cao, khiến cả bọn phải ngẩng đầu lên. Trên những đỉnh vòm đắp đổi, những trẻ con trần truồng có cánh sau lưng. Đại Hổ nói, này, ông tổ bốn đời thằng Bột, chắc chắn là ông già râu tóc bạc phơ rất thích chơi với trẻ con. Các cậu có tin như vậy không? Hả? Ba hổ miết giày lên những viên gạch nhẵn bóng, nói:
À, mình bảo ông già nhà mình đến xem mới được. Gạch đầy mấy chục năm mà gạch của người ta nhẵn và đẹp hơn gạch của công ty ông bây giờ.
Hứa Yến nói: Ông cụ nhà anh chỉ chăm chăm ăn bớt nguyên vật liệu thì làm sao mà đảm bảo chất lượng được?
Ba hổ chửi lại: Mẹ kiếp, Hứa Yến, làm sao cái gì mà cô cũng biết thế?
Đại hổ lườm ba hổ, nói nhỏ:
Này, lại cãi nhau rồi, nghiêm chỉnh một chút nào.
Hai bên tường vẫn còn những biểu ngữ, khẩu hiệu từ thời cải cách ruộng đất và thời cách mạng văn hóa. Anh chàng thiếu niên mặt choát dẫn bọn đại hổ đi vào trong một gian phòng rộng lớn, cửa sổ rất lớn, đều treo rèm đen. Những cây nến thò ra trên tường như những cánh tay, mỗi ngón cắm một cây nến nhỏ. Lửa nến lung linh, không khí sặc sụa ma quái. Giữa phòng kê chiếc bàn vuông màu đen, trông như đúc bằng sắt, nhìn thoáng cũng biết là đồ cổ. Trên bàn có một cái hộp bằng gỗ đàn hương, một con dế đang kêu di di bên trong. Thằng Bột trông như diễn viên kinh kịch, hai tay luân phiên rũ ống tay áo, bước từng bước dài ra đón.
Chà chà,
đại hổ ngạc nhiên quá đỗi. Cái thằng Bột hôm nay không phải là cái thằng Bột hôm kia. Cái thằng Bột hôm kia mặc bộ quần áo tây nhầu nát, cổ thắt khăn đỏ dính đầy mỡ như lưỡi chó. Cái thằng Bột hôm nay mặc quần lụa đen rộng ống, áo chẽn màu đen khuy con rết cài ngang, chân đi đôi giày vải đế nhiều lớp, tóc sức dầu rẽ giữa, thấy rõ đường ngôi trắng, trông như một vết sẹo dài. Cái thằng Bột hôm nay bảy phần giống Hán Gian mà chúng ta thường thấy trong những bộ phim cũ. Ba phần giống đảng viên cộng sản hoạt động bí mật trong phim mới. Thằng Bột hôm kia lịch sự, lễ phép, cẩn thận, khiêm nhường. Còn thằng Bột hôm nay thần thái ngông nghênh, phong lưu mã thượng. Hắn ta chắp tay chào bọn hổ.
À, Lâm huynh, Tiền huynh, Lý huynh, Hứa tiểu thư, Hạ cố, thật là vẻ vang cho tệ xá. Người anh em không đi đón được, không đi đón được, à, rất mong tha lỗi.
Đại hổ ngớ người trước những câu chữ văn viết chẳng ra văn viết, văn nói chẳng ra văn nói của cái thằng Bột. Miệng đại hổ trễ xuống, không đối đáp được. Mãi đến 2 phút sau mới lên tiếng.
Thôi, anh bạn, anh đừng có tình tướng. Đủ lắm rồi.
Thằng Bột không chấp nê câu nói của đại hổ. Khuôn mặt lưỡi cày của hắn ta thuẫn xa, chìa tay mời bọn đại hổ ngồi xuống chiếc ghế băng dài nơi chân tường, nói:
Nào, mời các huynh ngồi ạ.
Đại hổ cố nhịn cười, dẫn ba thủ hạ của mình, không biết nên đi chân trái trước hay là đi chân phải trước, ù ù cạc cạc đi đến chân tường rồi ngồi xuống ghế. Mặt ghế hẹp, lại không có chỗ tựa. Đại hổ ngồi thẳng đũn, vẻ mặt nghiêm túc như đang chuẩn bị gặp nhân vật bự. Mặt ghế hẹp, lại không có chỗ tựa. Đại hổ ngồi thẳng đũn, vẻ mặt nghiêm túc như đang chuẩn bị gặp nhân vật bự. Thằng Bột ra lệnh:
Nào, mời trà các huynh.
Hai cậu thiếu niên cũng mặt chuất, cũng tóc bù xù như cậu kia. Mỗi cậu bê 2 bát men xanh đi đến trước mặt bọn đại hổ. Đại hổ đón cái bát bằng cả 2 tay, không phải vì lịch sự, mà là vì cái bát quá to. Không những to mà còn bốc hơi nghi ngút. Những cánh chè nhào lộn trong bát như những con sâu. Thằng Bột lên tiếng nói:
À, trà của nhà chồng gọi là cây nhà lá vườn.
Đại hổ ngửi thấy mùi thơm nhẹ nhẹ của trà, định uống thì có ai đá vào gót chân. Cậu ta giật mình, biết là Hứa Yến cảnh báo. Liếc sang, thấy 3 người, tay bê bát, mắt nhìn chăm chú như trong bát có hiện tượng kỳ lạ gì đó. Thằng Bột hỏi:
Ồ, các vị nghĩ rằng trà nhà chúng tôi không ngon chăng?
Bà hổ kẹp hộp dế giữa 2 chân, tay bê bát nước trà, hỏi thằng Thừng.
Lão Lư, trà này không có thuốc mê chứ, hả?
Thằng Bột ngứa người ra, sau đó cười khanh khách, đỡ lấy bát trà trong tay Ba Hổ, nói.
Bát này đúng là đã bỏ qua thuốc mê.
Nói xong, hắn ta ngửa cổ uống cạn như cách uống rượu của những hảo hán. Đại Hổ ngẩn người ra, trong lòng vô cùng cảm phục thằng Bột. Hắn không phục thằng Bột uống nhiều nước trà, mà là phục thằng Bột uống nóng giỏi. Nước trong bát thấp nhất cũng phải là 80 độ. Đại Hổ chạm đầu lưỡi đã bị như điện giật. Nhưng thằng Bột thản nhiên uống như nước lã. Chịu bỏng như vậy là hiếm thấy. Sau khi uống cạn bát nước, thằng Bột mặt không đổi sắc, thuận tay ném cái bát về phía sau. Cái bát trong không trung như con bướm xanh. Thiếu niên mặt chót nhảy vọt lên đón lấy cái bát, đúng lúc nó dừng lại ở độ cao nhất để rơi xuống, y hệt một thủ môn đẳng cấp cao. Đại Hổ rất muốn vỗ tay hoan hô, nhưng vướng cái bát nên chỉ khen miệng.
Ồ, giỏi, giỏi, Lão Lư, đằng ấy đúng là anh hùng hảo hán.
Ba Hổ cũng bô bô.
Lư đại ca, tôi cứ tưởng đại ca là loại chùi đít không sạch. Không ngờ đại ca là loại cao thủ.
Đại Hổ thổi sạt những cánh chè nổi trên mặt nước, thè lưỡi cuốn một ngụm nhỏ nước trà, mùi thơm ngát xông lên mũi. Đại Hổ khen,
trà ngon lắm.
Ba Hổ tỉnh bơ,
ngon đến mấy thì cũng chỉ là trà thôi.
Thằng Bột nói,
trà này ông nội tôi gửi bằng khinh khí cầu cho tôi đấy. Nó là trà tuyết. Trên đỉnh núi quanh năm sương mù che phủ thuộc Đài Nam, Đài Loan. Trước kia chuyên cung cấp cho Tường Giới Thạch. Sau khi Tường Giới Thạch chết rồi thì lại chuyên cung cấp cho Tường Kinh Quốc. Sau khi Tường Kinh Quốc chết rồi lại chuyên cung cấp cho ông nội tôi.
Nói xong, thằng Bột cười trước, bầu không khí trở nên thoải mái. Đại Hổ rất bằng lòng, quên cả mục đích chuyến đi. Đại Hổ uống từng ngụm, vừa uống vừa thổi, một chốc đã hết già nửa bát. Nàng thư ký Hứa Yến và hai hổ cũng húp xì sụp. Ba Hổ hai tay bó gối ngồi trên ghế, túc tắc ho. Thằng Bột thấy bọn Đại Hổ uống đã hòm hòm, bèn ra lệnh.
Dọn trà!
Mấy thiếu niên tiến đến đón bát trà trong tay bọn Đại Hổ. Thằng Bột nói,
thưa Lâm huynh, chén trà nhạt đã dùng xong. Giờ ta đi vào chuyện chính nhá. Hai chúng ta quyết đấu đã nhiều năm, tổng cộng 13 trận. Kẻ mọn này, một là kỹ thuật nuôi kém, hai là chưa vặn vạt đỏ nên thua dài dài. Hôm nọ gặp nhau tại nhà hàng Phong Lưu, kẻ mọn hẹn ngày tác chiến tại tệ xá để phân định ngôi vua. Kẻ hèn vẫn tưởng Lâm huynh không dám ứng chiến, ai ngờ đúng hẹn là tới. Bậc đại trượng phu lời nói ngàn vàng, khiến Lư tiểu đệ đây vô cùng khâm phục.
Ba Hổ hỏi,
Lão Lư, nói nhiều thế có mệt không hả?
Hai Hổ nói,
nghe lời quân tử, nước miếng cứ ứa ra.
Đại Hổ lên tiếng,
Từ huynh là người có văn hóa, xin đừng chấp những người anh em của tôi. Họ thiếu văn hóa, không quen nghe những lời hoa mỹ của huynh. Nhưng tôi thì rất quen. Đúng, huynh nói hay lắm.
Thằng Bột nói,
trọi dế là lối chơi tao nhã. Năm xưa, ông nội tôi là ông Nam Phong, mỗi độ hoa đậu ván trên hàng rào rụng, thù hứng lâng lâng. Là ông ta lại triệu tập dân nghiền trọi dế ở tỉnh Quảng Đông về đây đả lôi đài. Khi ấy trước cửa nhà họ Lư, ngựa xe nườm nượp, mũ áo như mây. Trong sân treo đèn kết hoa, phòng khách cao nhân ngồi kín. Ông nội tôi ngồi ở chính giữa, tuyên bố khai mạc hội trọi dế. Ngoài sân pháo nổ gian, các huynh có biết không? Xưởng pháo nhà họ Lư lớn nhất tỉnh Quảng Đông. Riêng cối nghiền thuốc pháo đã 18 chiếc, 54 con la làm việc theo chế độ 8 tiếng, một ngày 3 ca. La nghỉ,
nhưng mà cối không hề nghề chút nào. Cho các huynh biết một kỳ tích. Tin hay không thì tùy. Những con la nhà họ Lư y như con người, chỉ mỗi không biết nói, chuyện kinh doanh còn giỏi hơn người. Những con la nhà họ Lư không cần phải dẫn dắt, chúng tự lo liệu mọi việc. Mỗi khi thay ca là 18 con la xếp thành hàng, đi từ chuồng la đến xưởng pháo xa 3.000 mét. Vì sao phải xa đến thế à? Tất nhiên là vấn đề an toàn. Dọc theo con sông Song Khê đẹp như tranh, hình thành con đường chuyên dùng của la, mặt đường rắn như mặt nện. Lư ra đường tên hiệu là Kiêm Tế. Lư ra đường có trước, Nam Giang Phủ có sau. Đội la của Kiêm Tế đường thay ca là một cảnh sắc của Giang Nam. Các vị cứ dở tư liệu của hội nghị chính trị hiệp thương ra mà xem. Rất nhiều hội ký nhắc đến xưởng pháo của nhà họ Lư tôi đây. Hội ký nào cũng nhắc đến 54 con la nhà họ Lư. Đội la nhà họ Lư mà thay ca thì nghi thức trang nghiêm như là đội bảo vệ Hoàng cung Anh quốc thay ca vậy. Các vệ binh Hoàng gia Anh quốc đội mũ da gấu hình ống. Những con la nhà tôi không đội mũ nhưng đeo một chuỗi nhạc ở cổ. Những tiếng nhạc giòn tan từ xa đến gần, từ gần đến xa, quanh năm suốt tháng. Ngày cũng như đêm, trong mưa trong gió, bên hoa dưới trăng, ánh trăng trắng ngần, 18 con la bự cổ cao ngực nở, lông bóng mượt, tiếng nhạc loang con, lấp lánh như dòng thủy ngân, chảy đi chảy về. Những năm tháng đó, các trẻ con thường nửa đêm chạy ra bờ sông xem đám la nhà họ Lư thay ca. Một cảnh kỳ thú suốt đời không thể quên, dù có làm đến tỉnh trưởng, đến cấp tướng. Xưởng pháo nhà họ Lư thuê 88 nữ công nhân cuốn giấy, 58 công nhân nhồi thuốc, 30 công nhân làm tạp dịch. Pháo hoa nhãn hiệu Trấn Hoàn của nhà họ Lư nổi tiếng trong thiên hạ, tiêu thụ trong cả nước.
Lư Bột lại nói oang oang. Năm 1933, xưởng pháo Trấn Hoàn sản xuất một dây pháo có tên pháo trận văn võ, gồm 28.000 quả, đưa đi dự đấu xảo tại Chicago, được trao giải đặc biệt. Hàng năm sau tiết Đông Chí, thuyền buôn pháo đậu kín cả Giang Nam. Pháo hoa Trấn Hoàn sở dĩ nổi tiếng, một là do chất lượng thượng thặng, hai là giá cả phải chăng. Ngoài ra, Trấn Hoàn còn có hàng độc, đó là pháo bông tháp 9 tầng, chỉ truyền nghề cho con trai, không truyền nghề cho con gái. Hồ Lai Phúc, ông chủ xưởng pháo số 1 Vĩnh Khánh Tường, Hồ Nam, dắt theo 30 thoi vàng đến mua công thức thuốc pháo. Cụ tổ dẫn ông ta vào thăm phòng trưng bày châu vàng, ông ta ngượng đến chín cả mặt liền rút lui. Trừ trường hợp đại hỷ, gia đình tôi không sản xuất tháp 9 tầng tùm lum. Một dây tháp 9 tầng phải 800 cân thuốc. Riêng oxy đồng 80 cân, oxy sắt 80 cân, oxy bạc 50 cân. Nghe nói bụi vàng cũng phải 20 lạng. Gia đình tôi không sản xuất tháp 9 tầng một cách tùy tiện. Nguyên nhân không phải vì thiếu vốn, mà là vì khách hàng phải đặt cọc 80% giá trị hàng. Nước mắm cá, chấm cá, đây là vấn đề kinh tế. Lại nữa, sản xuất tháp 9 tầng là cướp quyền sáng tạo của ông trời, là chuyện kinh thiên động địa, không phải chuyện tầm phào. Do vậy, gia đình tôi không thể tùy hứng. Tục ngữ có câu, phép màu không thể dùng bừa. Mặt khác của vấn đề thì như ông tổ năm đời của tôi đã kể một chuyện vui. Kể rằng, nhà nọ mở quán bán bánh bao. Mẹ thứ nhất hấp xong không ngon lắm. Mẹ chồng bảo, bánh này thì bán cho ai, để lại mình ăn. Bà cùng mấy cô con dâu ăn sành sạch. Ra mẹ thứ hai, mẹ này rất ngon. Con dâu bảo mẹ chồng, bánh ngon thế này, ai lỡ bán đi, để lại mình ăn. Rồi mấy cô con dâu lại ăn sạch. Mẹ bánh bao làm sao mà có thể sánh với tháp 9 tầng của gia đình chúng tôi? Sản xuất pháo tháp 9 tầng, chẳng phải đẻ được đứa con khôi ngô trắng trẻo, bán con khác gì xẻo thịt trên người. Điều chí mạng là cả dòng họ nhà chúng tôi, chỉ mỗi ông chủ Trấn Hoàn biết công nghệ làm pháo tháp 9 tầng. Chỉ trước khi tắt thở, cụ mới chịu truyền nghề cho cụ nội tôi. Nói vậy, cũng có nghĩa là cụ nội tôi đích thân mó tay vào mới sản xuất được pháo tháp 9 tầng. Cụ tôi về cuối đời chỉ vui thú với đàn bà. Phần lớn thời gian trong ngày đều ở trong buồng tắm với đám mỹ nữ. Làm tình trong khi tắm, tắm trong khi làm tình. Bảo cụ gác chuyện làm tình đi để làm pháo. Phải có sự hối thúc ghê gớm lắm mới bứt ra được. Sau khi cách mạng Tân Hợi thành công, Trung Hoa Dân Quốc ra đời, cụ nội tôi phấn khởi lạ thường, gạt hết những cái mông trần truồng sang một bên, khoác lên người chiếc áo dài bước ra khỏi buồng tắm. Vì thi trượt miết, cụ nội căm thù chế độ khoa cử. Nhà Mãn Thanh sụp đổ, khoa cử coi như bị phế bỏ. Lại nữa, cụ tổ có quan hệ với Tổng thống Tôn Trung Sơn, một mối quan hệ khác người. Cụ gọi Tôn Trung Sơn bằng cái tên Đại Bác. Nói Đại Bác đã làm nên chuyện, thằng Mãn Thanh tiêu rồi. Cụ sướng quá, rời buồng tắm, tuyên bố làm pháo tháp 9 tầng. Ấy vậy mà không ai ngờ, pháo tháp 9 tầng lần này lại là lần tháp 9 tầng cuối cùng trong lịch sử pháo hoa thế giới. Có thể nói, nó là bản hợp xướng tuyệt diệu, lưu danh thiên cổ. Mà trong khoảng 30 năm đằng đẵng kể từ khi tháp 9 tầng bắn lên trời lần cuối, nước Mỹ thả quả bom nguyên tử đầu tiên, bán cầu Đông Tây chưa bao giờ trời đêm lại chói lọi đến như thế. Vì rằng cụ tổ chúng tôi sau khi làm dàn pháo tháp 9 tầng, cuối cùng đột nhiên bị bạo bệnh, đem theo bí mật công nghệ vào quan tài nốt. Đấy là chuyện sau này. Khi nào có dịp tớ sẽ kể. Bây giờ hãy nói về sản xuất pháo tháp 9 tầng. Lữ Bột đang kể say sưa thì lại nói, hay là thôi, không kể quá trình sản xuất pháo tháp 9 tầng nữa. Đại Hổ khăng khăng không chịu, nói, không không, cậu nhất định phải nói, phải kể tiếp. Thằng Bột lại nói tiếp, vì đâu mà pháo hoa nhà Kim Tế Đường nổi danh trong thiên hạ? Cái chính là dựa vào khối liệu rất khoa học và trình tự nghiêm ngặt trong công nghệ. Nói gì đến pháo tháp 9 tầng, ngay cả loại pháo hoa bình thường như thiên nga ôm trứng này, khói xanh chọc trời này, cũng đã phải 72 bước, thiếu một bước không xong. Còn pháo tháp 9 tầng có bao nhiêu công đoạn? Ôi trời, chịu, chỉ có ông cụ nội tôi mới biết. Chuyện là như thế này. Khi cụ nội tôi bước ra khỏi buồng tắm, đứng giữa sân tuyên bố làm pháo tháp 9 tầng, liền chui luôn vào phòng kín của xưởng pháo Trấn Hoàn 3 tháng liền, không ra ngoài, ăn tại chỗ, ngủ tại chỗ. Còn ngủ hay không thì không rõ. Sau 3 tháng, khi cụ chui ra khỏi buồng, khuôn mặt vốn béo trắng như mâm bột, giờ thì đen như cục than, khiến ông nội tôi không còn nhận ra đấy là bố của mình nữa. Thằng Lư Bột lại nói tiếp, sau khi chế xong pháo tháp 9 tầng, sau đó ít lâu là Tết Nguyên Tiêu, cái tin nhà Kiêm Tế Đường sẽ đốt pháo bông tại bãi Trạng Nguyên bên ngoài cửa Đông huyện Thành Giang Nam không cánh mà bay đi rất xa. Trời vẫn còn sáng, hàng vạn người đã trầu trực đông nghịt, trong đó có nhiều người từ Quảng Châu tới. Ngoài ra còn có những người đến từ các thành phố Cáp Nhĩ Tân, Thẩm Dương, Tây An, Lan Châu, Thanh Đảo, Thiên Tân và cả các nước như là Singapore, Malaysia nữa. Những người này là khách hàng của Kiêm Tế Đường. Ông tôi là Lư Nam Phong nói rằng cụ nội tôi cho người đi thành phố Nam Kinh mời ông Tôn Trung Sơn về dự, nhưng mà không hiểu vì sao không có hồi âm. Đây là một đòn nặng nề đối với cụ tổ tôi. Ông nội tôi thiên cang khuyên giải mãi, cụ nội tôi mới khuây khỏa đấy. Thằng Lư Bột lại nói tiếp, vào đêm Tết Nguyên Tiêu,
Mặt trăng tròn vành vạch từ từ nhô lên đỉnh núi Cọp Năm. Bãi Trạng Nguyên nước sáng như gương, long lanh ánh bạc. Khán giả chờ đợi sốt ruột, chốc chốc lại có tin mới do người nào đó nhanh chân đem tới. Lúc thì bảo ông Tôn Trung Sơn sắp tới, lúc thì lại bảo ông Tôn Trung Sơn đã tới. Đang uống rượu trên lầu Thôi Tinh, lúc thì lại bảo ông Tôn Trung Sơn không đến nữa, chỉ có thư ký đến tiền trạm. Vì vậy hôm nay không bắn pháo hoa nữa, hôm nào mời được ông Tôn Trung Sơn đến rồi mới bắn. Cụ nội tôi Lư Trấn Hoàn là anh em kết nghĩa với ông Tôn Trung Sơn. Do vậy, nhà họ Lư không tiếc tiền làm pháo tháp 9 tầng siêu hạng. Xưa nay chưa hề có. Ông Tôn Trung Sơn không về thì đốt thế nào được? Mọi người rối tinh rối mù. Có người văng tục, có người chửi động, người tranh thủ, cấu trí đàn bà con gái. Có đứa trẻ lạc mẹ, có người mẹ lạc con.
Bột lại hồ hởi nói tiếp.
À, đối với đám khán giả chờ đợi đến cháy ruột cháy gan, vậy ai là người nhấc tấm vải điều lên không quan trọng, mà quan trọng là mau chóng đốt dây dẫn để tháp 9 tầng tung màu sắc đẹp mê hồn lên bầu trời. À, cụ nội tôi giơ cao chiếc xào dài, đốt dây dẫn tháp 9 tầng, rồi kéo tay người áo đen cấp tốc xuống thuyền. Dây pháo cháy chậm phát ra những tiếng kêu xì xì. Cháy chậm rãi, xem ra chẳng có gì nguy hiểm cả. Con thuyền vội rời khỏi đảo. Những người trên thuyền nhìn không chớp mắt pháo hoa tháp 9 tầng. Rồi đột nhiên, một tia lửa xanh bay vụt lên bầu trời. Ở độ cao mấy chục trượng cùng với tiếng nổ long trời lở đất. Mấy chục bông cúc xanh nở bung. Trời màu xanh, hồ cũng màu xanh. Đám đông vỗ tay reo hò, nhưng mà ngay sau đó vội ngậm miệng lại vì đã xuất hiện cảnh tượng đẹp hơn. Đó là tầng thứ 9, nên gọi là trăm hoa đua nở. Nào là hoa mẫu đơn, hoa thược dược, hoa nguyệt quế, rồi cả hoa tường vi nhiều lắm, muôn hồng nghìn tía. Các loài hoa trên mặt đất nở rộ trên bầu trời, tiếng reo hò hết đợt này đến đợt khác. Tầng thứ nhất bắn xong, ngừng một thoáng thôi, thì tầng thứ hai lại tự động bắn tiếp. Tầng thứ hai trình diễn cái tích câu chuyện Tây Du Ký. Bắt đầu từ con khỉ Tôn Ngộ Không chui ra từ trong kẽ đá. Đến bốn thầy trò Đường Tăng gặp Phật Như Lai tại Tây Thiên. Thiên biến vạn hóa, ma quỷ nhan nhản đầy đường. Những tầng tiếp theo càng kỳ lạ, hoa cả mắt, tâm thần mê mẩn. Cuối cùng là một tràng pháo rung chuyển bầu trời, bùng ra 6 chữ, mỗi chữ to bằng con lạc đà. 6 chữ đó là Trung Hoa Dân Quốc Muôn Năm. Rồi duy trì đến nửa phút mới rơi xuống, kéo theo những làn khói xanh. Tháp 9 tầng kết thúc toàn bộ quá trình, kéo dài những 3 tiếng đồng hồ.
Thằng Bột ngậm miệng vì đã kể xong, còn Đại Hổ thì miệng vẫn há hốc. Nửa phút sau, mọi người mới sực tỉnh. Hai Hổ nói, tớ đã bảo mà, gia đình hắn ta không vừa đâu. Thằng Bột hỏi, thế nào, chọi nữa hay thôi, thưa ngài tổng? Đại Hổ nói, thôi, đừng vội, chờ hẵng, cho bọn tôi xem nơi sản xuất pháo hoa tháp 9 tầng cái đã. Cả bọn theo thằng Bột đi khắp 3 ngôi lầu, nhìn tận mắt các bể nước mà cụ nội thằng Bột tắm cùng các a hoàn xinh đẹp. Nhân đó, thằng Bột kể một số chuyện vui của cụ nội khiến mọi người phải cười rũ rượi. Cười dữ nhất là Hứa Yến. Cô nàng gập người lại mà cười. Cặp mông rung lên khiến thằng Bột không rời mắt. Thằng Bột tuy gầy nhưng rất giống cụ nội nó. Chỉ thích những cô mũm mĩm. Cả bọn còn tham quan gian phòng xưa kia tàng trữ các đồ vật quý. Nghe thằng Bột kể lai lịch 72 con trâu vàng và những chuyện hoang đường xung quanh 72 con trâu đó. Cuối cùng, cả bọn dừng lại ở một sân nhỏ. nơi có một cụ bà đầu tóc bạc phơ và bốn con vịt bé tí của bà. Bốn con vịt vui đùa trong vũng nước đục ngầu ở giữa sân. Cụ bà tóc bạc ngồi nhặt những con mọt trong gạo. Thằng Bột bảo bà ta vốn là A Hoàn được cụ nội sủng ái nhất. Tên bà ta là Túy Nguyệt, có lẽ nay đã 100 tuổi rồi. Tôi không nhớ tuổi thực của bà ta. Bà Túy Nguyệt ngẩng nhìn bọn chúng, miệng lập bập, hồi lâu mới phèo phào được 2 tiếng.
Cậu cả!
Đại Hổ hỏi thằng Bột. Này, bà cụ gọi đằng ấy phải không? Thằng Bột nói. Tất nhiên là gọi tôi rồi. Bà ta không gọi tôi, chẳng nhẽ lại gọi các anh à? Đại Hổ hỏi. Chính là cái cô A Hoàn dội nước lạnh khiến cụ nội phải rụt chim lại, có phải không? Thằng Bột nói. Đúng đấy. Đại Hổ lại hỏi. Thế bà ta tội nặng như vậy, tại sao còn được sống đến tận bây giờ hả? Thằng Bột nói. À, bà ta bị lột trần chuồng, treo lên cây đa 3 ngày 3 đêm, người dài thêm nửa thước. Giữa lúc bà ta đang thoi thóp thì cụ nội Trấn Hoàn của tôi chết. Thế là ông nội tôi được trở thành gia trưởng. Ông nội tôi tuy quyền quý nhưng cái tâm không ác. Ông cho rằng treo người đàn bà trần chuồng trên cây là chuyện xấu hổ cho cả gia đình. Thế là ông nội tôi liền sai người cởi dây hạ xuống. Có người đề nghị chám miệng bà ta lại bằng thủy ngân rồi chôn theo cụ nội. Thế nhưng mà ông nội tôi không nghe. Ông nội cho là sinh viên trường đại học nông nghiệp Nhật Bản tư tưởng tiến bộ, tất nhiên không chấp thuận những hành vi tàn bạo. Về ông nội Nam Phong của tôi thì không cần phải kể lể dài dòng, vì người ta có câu không biết Nam Phong thì sống ở Giang Nam cũng bằng thừa. Thằng Bột lại kể tiếp. Góc sân là tháp pháo cao cao. Nhà họ Lư có 4 tháp pháo như thế ở 4 góc. Trên mỗi pháp tháo đều đặt đại liên Maxim. Mấy trăm gia đình luân phiên nhau canh gác ngày đêm không chút lơi lỏng. Cái năm dân quốc thứ 13 ấy à, đại thổ phỉ Trương Lạc Cổ đem theo 3.000 quân bao vây khu nhà chúng tôi. Hết đào đường hầm lại đánh hỏa công. Cuối cùng thì đánh phải chịu, không vào nổi trong nhà. Thổ phỉ là những tên bạt mạng, chúng đội chảo trèo lên. Gia đình nhà chúng tôi toàn những tay thiện xạ, cứ nhầm chảo mà nhả đạn, chảo thùng lỗ chỗ như sàng. Trận chiến kết thúc, phải dùng bao tải để truyền vỏ đạn xuống dưới. Từ đó, xưởng pháo nhà chúng tôi bắt đầu nghiên cứu việc sản xuất đạn và tạc đạn, cũng như xưởng sản xuất máy kéo chuyển sang sản xuất xe tăng. Có khó khăn, nhưng không phải là không làm được. Vào thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến, xưởng pháo nhà chúng tôi trên thực tế là binh công xưởng của du kích. Vì vậy, dù cho ông nội Nam Phong lý lịch có vết nhơ, nhưng công bằng mà xét, công của ông nhiều hơn tội. Họ nhà Lư chúng tôi mà không tham gia thì không có cuộc kháng chiến chống Nhật của vùng Giang Nam này. Điều này tôi không nói nữa, nhưng có một chuyện không thể không kể, đó là ngôi nhà kiên cố, tường đồng vách sắt nhà họ Lư chúng tôi lại bị Bát Lộ quân đánh chiếm. Nguyên do là có kẻ phản bội, tên phản bội đó họ Mã, tên là Cương, cùng là du kích chống Nhật với ông nội ở rừng Vẹt. Về sau, hắn gặp ông nội tôi, làm đội trưởng bảo vệ cho gia đình chúng tôi. Hắn bắn giỏi như thần, cưỡi con ngựa trắng, 2 tay 2 súng. Người ta gọi hắn là Bạch Mã tướng quân. Hắn bỏ đảng Cộng sản về với ông nội tôi. Ông nội tôi mừng quá, giao quyền cao chức trọng cho hắn ta, lại còn tặng hắn ta một con A Hoàn để mà hầu hạ, rửa chân cho hắn ta nữa. Ai ngờ rằng cái thằng cha này là do Đảng Cộng sản cai vào làm nội ứng. Không bao lâu, bọn chúng trong ứng ngoài hợp đánh chiếm cơ ngơi nhà chúng tôi. Chuyện này thôi thì hãy gác lại sau. Sau rồi hãy nói. Bây giờ tôi đưa các vị lên xem tháp pháo nhé. Thằng Bột nói xong liền dẫn mọi người bám chiếc thang làm bằng đồng treo lên tháp pháo. Thank you. Thằng Bột nói xong, liền dẫn mọi người bám chiếc thang làm bằng đồng, treo lên tháp pháo. Chiếc thang han dỉ, không bám thì nguy hiểm, mà bám thì tay đầy dỉ xanh. Thằng Bột nói,
xưa kia, chiếc thang bóng loáng không một vết dỉ, bóng đến nỗi có thể soi gương.
Năm xưa, không cho bọn gia đình bước xuống từng bậc mà phải hai tay ôm hai bên thang, co chân tụt một leo xuống đất. Chắc là các vị không biết cái tên Mã Cương đâu, hắn ta vẫn còn sống. Con trai hắn hiện đang giữ chức trưởng phòng quen ở Viện Kiểm sát thành phố Nam Giang. Cái thằng cha Mã Cương cũng khiếp lắm. Thời kỳ đại nhảy vọt năm 1958, hắn ta đấm một quả gãy hai răng của bí thư địa ủy. Tháp pháo tối mò, có vài tia sáng yếu ớt lọt qua lỗ châu mai chiếu trên bức tường đối diện. Thằng Bột ấn công tắc, đèn điện bật sáng. Ngọn đèn dễ đến 200 watt, sáng trắng, không dám nhìn thẳng vào. Thằng Bột nói, công việc đầu tiên trong việc gây dựng lại cơ nghiệp nhà họ Lư là mắc điện. Ông nội tôi bảo thế đấy. Sau ngày giải phóng, nhà chúng tôi bị chiếm làm trường học. Cách đây mấy năm, ông nội tôi bỏ tiền ra xây dựng một trường tiểu học hiện đại. Chính phủ trả lại cho chúng tôi ngôi nhà cũ, gầy gò quá. Tôi lại là người kế thừa duy nhất của nhà họ Lư. Mà cũng rất nhiều người tranh giành di sản lắm. Nhưng họ chỉ là dây mơ dễ má thôi. Ông nội tôi chỉ thừa nhận có mỗi mình tôi thôi mà. Dưới ánh đèn sáng trưng, bọn đại hổ trông thấy tường xây bằng những viên đá hộc cực lớn. Chẳng trách đạn sơn pháo của bọn giặc Nhật hồi bấy giờ cũng chỉ như gãi ghẻ. Thằng Bột nói, Bát Lộ Quân đánh bộc phá rất thạo, nhưng họ quên rằng gia đình chúng tôi nổi tiếng về nghề làm pháo. Chúng tôi chuyển sang làm thuốc nổ cũng dễ dàng như đang làm bánh tảo chuyển sang bánh bao. Vì vậy, khi xây dựng tháp pháo này, chúng tôi có tính đến vấn đề đánh bộc phá. Anh có thể bóc từng mảng, nhưng không thể đánh sập pháo tháp. Bát Lộ Quân không đánh sập được tháp pháo của nhà chúng tôi, nên sai Mã Cương đến giả vờ đầu hàng. Vấn đề ở chỗ, họ giả vờ mà như thật, khiến cho ông nội tôi dính bẫy mà cũng không biết. Ôi, thôi, chuyện này thì để về sau, hãng kể. Trên tường tháp pháo treo bốn bức chân dung đóng khung lồng kính. Phía trước bày hương án và đồ cúng tế, có bày mấy quả táo, mấy quả quýt đã bị khô héo. Hai đĩa mứt trái cây, mùi đàn hương thoang thoảng trong ẩm mốc. Thằng Bột chỉ bức chân dung ở phía giữa bảo,
đây là kỵ nội Trấn Hoàn.
Bọn đại hổ trông thấy chân dung của cụ Trấn Hoàn có bộ râu sơn dương, đầu đội mũ quả dưa nhỏ xíu, mắt sáng như sao, quả nhiên trông rất khác thường. Bức ảnh bên trái là cụ nội Thiên Cang, trưởng ty tài chính kiêm tổng cục trưởng tổng cục thuế tỉnh Quảng Đông. Cụ Thiên Cang mặc bộ đồ Tôn Trung Sơn, mặt mũi phương phi, đúng là bậc chính nhân quân tử. Tấm chân dung bên phải là con rể cụ nội tên là Tần Gia Phong, khi đó là cục trưởng cảnh sát tỉnh Quảng Đông. Có người nói, ông con rể này có bộ mặt hao hao, giống như tên bán nước Viên Thế Khải. Đương nhiên, nếu Viên Thế Khải không bán nước thì bộ mặt lão ta cũng đẹp trai đấy chứ. Có thể các vị sẽ hỏi, ông Gia Long này không phải họ Lư, vì sao lại được chiếm một chỗ trên bàn thờ tổ tiên nhà họ Lư? Hỏi thế mới là hỏi. Thằng Bột lại kể tiếp.
Chẳng nói thì các vị cũng rõ. Ông Tần Gia Long lúc sinh thời ở ngôi quyền quý, nên chúng tôi đặt ngang hàng với tổ tiên chúng tôi. Mà nếu ông là tên ăn mày thì chúng tôi đâu dám đặt ngang hàng với các cụ nội như vậy. Tháp pháo này đại diện cho nhà họ Lư một thời hiển hách, là tượng đài của gia đình chúng tôi, là nơi tưởng niệm sự nghiệp vẻ vang của tổ tiên chúng tôi, cũng là nơi để chúng tôi phản tỉnh về những lỗi lầm của mình. Hôm nay tôi mời các vị tham quan để chứng tỏ tình cảm sâu sắc của tôi đối với các vị. Và cũng xin nói huỵch toẹt ra rằng, đồng thời cũng là sự vẻ vang cho các vị đấy.
Nghe thằng Bột nói như vậy, Đại Hổ không hiểu ý của Hai Hổ, Ba Hổ và Hứa Yến nghĩ như thế nào. Riêng hắn ta thì ù ù cạc cạc như là đang mơ ngủ. Đại Hổ leo xuống thang, thấy bà A Hoàn ngày xưa đang thổi cơm trên bếp ngoài trời. Làn khói mỏng manh luồn qua kẽ đá xây tường bay lên. Bà A Hoàn lúi húi quạt lửa bằng chiếc quạt sách, không thèm để ý đến mọi người xung quanh. Trở về phòng lớn, những ngọn nến trên tường đã cháy quá nửa. Mấy cậu thiếu niên mặt choắt đang chụm đầu quanh chiếc bàn gỗ gụ xem con giấy trọi. Đại Hổ rất muốn ngó con giấy trong lọ, nhưng lại sợ người ta cho rằng mình thiếu chững chạc, nên bấm bụng đứng yên. Thằng Bột cười tít hỏi,
"Ồ, Tổng Lâm, bắt đầu được chưa nào?"
Đại Hổ trả lời,
"Ừ, được rồi."
Lúc này, có một ông lão mặc áo trùng, chiếc lược bằng sừng trâu, đeo lủng lẳng dưới cúc áo bằng đồng sáng loáng, từ trong xó bước ra giữa phòng. Kéo dài giọng đọc một đoạn cổ văn mập mờ khó hiểu. Đọc xong, đút bài văn vào túi, ông ta tuyên bố,
"Trận đấu giành ngôi đại tướng bắt đầu."
Cứ như là hai đội bóng đá trước cuộc đấu vậy, Đại Hổ và thằng Bột dẫn đầu đám tay chân của mình xếp hàng ở hai bên bàn. Ông lão hô to,
"Mỗi bên xưng rõ họ tên."
Đại Hổ cao giọng sướng,
"Kim Sĩ Đại Vương."
Thằng Bột cười danh mãnh sướng,
"Thằng Lười Chạy Thây."
Đại Hổ hỏi,
"Sao cơ? Chẳng phải huynh mới mua con hắc ma đầu hay sao?"
Thằng Bột cười mỉm, không nói gì. Lão già lại hô,
"Hai bên ra mắt."
Đại Hổ đón chiếc hộp từ tay Ba Hổ, rồi bê bằng cả hai tay đến bên bàn gỗ mun. Thằng Bột cũng bê chiếc lọ đựng giấy đến bên bàn. Cả hai cùng đặt lọ lên bàn, gần như cùng một lúc mở lắp lọ, đẩy đến trước mặt đối phương. Đại Hổ cú nhìn con giấy của thằng Bột. Nó là một con giấy bình thường, về mùa thu chỗ nào cũng có. Đại Hổ nhìn thằng Bột với vẻ nghi ngờ, còn thằng Bột thì lại mỉm cười.
"Lâm Tổng, đừng có trông mặt mà bắt hình dong chê bài con dế của tôi nhá."
Lão già kia lại hô,
"Đã xong phần kiểm tra, hai bên xuống tiền."
Đại Hổ vẫy Hứa Yến bảo,
"Này, đặt toàn bộ số tiền lên."
Hứa Yến đặt 3 vạn đồng nhân dân tệ lên bàn. Thằng Bột cũng vẫy vẫy phía sau. Có một thiếu niên mặt vàng cũng bê đến 3 vạn đồng nhân dân tệ đặt lên bàn. Lão già lại hô,
"Thả dế vào trong thạp, cuộc đấu bắt đầu."
Đại Hổ và thằng Bột cùng lui lại 2 bước. Hai thiếu niên mặt vàng kia tiến lên, mỗi người chút một con dế xuống thạp. Ở đây cũng phải giới thiệu đôi câu về chiếc thạp này. Hiển nhiên, nó là đồ cổ. Hai thiếu niên mặt vàng kia tiến lên, mỗi người chút một con giấy xuống thạp. Ở đây cũng phải giới thiệu đôi câu về chiếc thạp này. Hiển nhiên, nó là đồ cổ. Lòng thạp màu men trứng vịt, bên ngoài vẽ 2 con giấy to béo. Chúng không đánh nhau mà ăn chung một ngọn cỏ, rất thân thiện. Thoạt đầu, còn Kim Sĩ Đại Vương có lẽ tù cẳng, nhảy nhót như ngựa tía. Còn con Lười Chạy Thây thì nằm dài bên mép thạp lử khử như một nông dân lười nhác, chỉ khẽ nhúc nhích 2 sợi râu trên đầu. Cậu thiếu niên kia lấy râu chuột chọc hoài, con Lười Chạy Thây vẫn cứ nằm im. Đại Hổ cười bảo,
"Bột huynh, đại tướng của huynh ngủ rồi kìa."
Thằng Bột mỉm cười, cái cười chứng tỏ đã toan tính đâu vào đấy. Con dế Kim Sĩ Đại Vương cọ đôi cánh phát ra những tiếng động êm tai như ca khúc hải hoàn. Nói thì chậm, chuyện xảy ra thì nhanh. Con dế lừa chạy thây của thằng Bột nhảy vọt nhanh như chớp, rơi trúng đầu con dế Kim Sĩ Đại Vương. Bọn đại hổ la thất thanh, mắt đờ đẫn. Chỉ một thoáng, con dế lười chạy thây lại nhảy về chỗ cũ. Vẫn cái vẻ đờ đẫn như thế, y như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng thắng bại đã rõ. Con dế Kim Sĩ Đại Vương bị vỡ đầu, óc vọt ra ngoài. Đại hổ cầm con dế lên, chạch miệng khóc.
Ôi, Kim Sĩ Đại Vương của ta!
Lão giả kia có móng tay trỏ rất dài tuyên bố.
Con dế lười chạy thây thắng, đội vương miện cho đấu sĩ.
Người đứng phía sau thằng Bột vơ 6 vạn đồng, đem đi. Trên đường trở về thành phố, đại hổ nghĩ mãi mà nghĩ không ra. Tại sao một con dế cỏ mà có thể cắn chết con dế Kim Sĩ Đại Vương của mình? Hai hổ cười nhạt. Trò gian lận rồi. Ba hổ nói. Chắc chắn là con dế đã được uống thứ thuốc gì ấy. Đại hổ chợt tỉnh ngộ. Hay là khi chúng mình lên cầu tham quan thì chúng cho con dế uống thuốc. Ba hổ nói. Dù có uống thuốc đi chăng nữa thì con dế cỏ vẫn là dế cỏ. Tức là nói như vậy, cho Khứ Yến nhà mình uống đến nửa cân thuốc kích thích thì cũng không chạy được quá Vương Quân Hà. Khứ Yến nghe vậy nói,
đừng bàn gì về tôi, bà chàng đần độn nạ.
Đại hổ nói, Khứ Yến, tôi giao nhiệm vụ cho cô, giả vờ phản tôi. Cô tìm cách lọt vào nội bộ của thằng Bột, tìm cho ra cái bí mật của chúng. Chúng đã cướp đi của ta 3 vạn đồng nhân dân tệ, thì ta phải bắt chúng nôn trả lại cả vốn lẫn lãi. Khứ Yến nói,
tôi không đi. Các người coi tôi là hạng người nào?
Hai hổ hỏi lại, thế cô cho cô là hạng người nào hả?
Hắn ta đứng dậy, gật đầu với em đầy ngụ ý rồi bước đi. Lâm lam như người bị thôi miên, len lỏi giữa các dãy bàn, bước ra khoảng trống của phòng ăn, theo hắn đến cầu thang máy. Hắn ta đợi Lâm Lam bên trong. Em bước vội vào, thang máy khép lại không một tiếng động. Lúc này chỉ có 2 người. Lâm Lam thở gấp, hơi sợ, hơi ngượng, hơi thấp thỏm. Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra. Hắn ta chỉ nhìn em, mỉm cười. Ra khỏi thang máy, Lâm Lam đi theo hắn trên hành lang trải thảm đỏ, rẽ rất nhiều lần. Cuối cùng dừng lại trước căn phòng có biển số 1418. Lâm Lam sốt ruột đợi hắn ta mở khóa. Trong khi chờ đợi, Lâm Lam cảm thấy như có nhiều cặp mắt đang nhìn mình từ phía sau. Vì vậy, Lâm Lam cảm thấy thời gian quá lâu. Em không dám ngoái lại, cũng không dám nhìn ngang, chỉ đăm đăm vào những ngón tay thon thon trắng bợt và chiếc khóa xoay trong ổ hình cầu. Tôi đứng sau thở gấp, không hiểu vì luống cuống hay vì xúc động. Rồi thì khóa cũng mở. Thực ra, chỉ mất mấy giây đã mở được. Thực ra, chẳng có ai để ý. Lâm Lam có thể gạt bỏ tất cả mọi thứ trong đầu óc, cứ vô tư mà bước vào. Thân hình cao dong dỏng, hắn ta đứng bên cửa, ngả tay lễ phép mời Lâm Lam vào. Tôi nhắc khẽ bên tai Lâm Lam. Cẩn thận đấy, vào phòng này như bước sang một thế giới khác đấy. Nhưng em không đếm xỉa đến lời khuyên của tôi. Em lao ngay vào, làm như không thể đợi được nữa. Hắn ta vào theo, rồi đóng cửa lại. Hình như hắn ta hiểu ý em, cố ý phô trương cái động tác chốt cửa lại. Tôi bảo, động tác ấy là thừa. Trong nhà hàng này chẳng ai để ý chuyện các người. Do vậy, nhà hàng này tuy vô đạo đức nhưng vẫn được coi là văn minh. Ánh đèn rực rỡ chùm lên chiếc giường lớn kê chính giữa phòng, chiếu sáng chiếc gương lớn trên tường, chiếu sáng lọ hoa hồng nhung đặt trên bàn. Căn phòng dễ chịu, rất thích hợp cho những cặp tình nhân. rèm cửa sang trọng, ghế đệm lò xo nhún nhảy. Đầu giường treo bức tranh sơn dầu, vẽ một phụ nữ khỏa thân, núm vú như hai hạt anh đào. Như một con báo đen, hắn ta lặng lặng đi tới trước mặt em, bước chân nhún nhảy, kiêu kỳ. Tóc hắn ta đen bóng như sức dầu. Dưới ánh đèn rực rỡ, mắt hắn ta biến thành màu vàng kim. Lầm làm, run run như có luồng điện chạy qua. Tóc trên đầu em, tĩnh điện nổ tanh tách. Làn gió mát lạnh lướt qua, khiến em nổi da gà. Một giọng nói xa xăm nhắc nhở em. Rút đi, rút lui đi, phải rút đi thôi. Nhưng Lâm Lam đã mất tự chủ. Lúc này, hắn ta dừng lại trước mặt em một thoáng, mắt cười cười như đùa. Cầm gấu áo em, lột lên như lột vỏ chuối. Khi hắn lột, em không chống lại. Miệng em lẩm bẩm câu gì đó mà ngay cả em cũng không nghe rõ. Hai tay giơ lên để hắn ta kéo áo qua đầu. Ngực em phập phồng vì xúc động hiện ra lổ lộ. Theo bản năng, hai tay em bắt chéo qua. Hắn ta quẳng cái áo xuống. Hai tay hắn ta quần em tụt mạnh xuống dưới. Mắt em như nảy đom đóm. Tai ù đi. Em bất giác ôm choàng lấy cổ hắn. Hắn ta quẳng em lên giường một cách thô bạo, lò xo nhún nhảy dưới lưng em. Mắt em tóe sáng, trong ánh sáng có nước. Trong nước có hình ảnh người đàn ông kỳ lạ này. Hắn ta bắt đầu cởi quần áo một cách chậm rãi, rồi treo cẩn thận từng chiếc lên chiếc mắc áo ở trong góc phòng. Lúc quay lại, Lâm Lam trông thấy bộ ngực nở và cái bụng thon. Một lúc sau, Lâm Lam cảm thấy chỉ còn có mỗi cái đầu là còn sống. Còn tất cả đều đã chết, y như một người bị mắc bệnh bại liệt. Lâm Lam như nằm trong nước, lại như nằm trên mây. Trong đầu óc, lúc sáng, lúc tối, như chạy trong rừng phi lao. Rừng phi lao bắt đầu từ bãi bồi bên ngoài cảng, họ Hà, kéo dài cho đến tận rừng Vẹt. Rừng phi lao bắt đầu từ bãi bồi bên ngoài cảng, họ Hà, kéo dài cho đến tận rừng Vẹt. Cuối cùng, Lâm Lam thuyết phục được Mã Thúc đồng ý đưa em đi thăm bố cậu ta. Đó là anh hùng chiến đấu Mã Cương. Ông một mình vào tận xào huyệt để diệt tên phản cách mạng ngoan cố, người đấm bí thư đảng ủy gãy răng cửa. Mấy tuần nay, qua lời kể liên miên bất tận của bố về sự tích của ông Mã Cương, Lâm Lam càng sốt ruột để Mã Thúc đưa em đến rừng Vẹt. Em lén bỏ vào cặp sách của Mã Thúc 20 chiếc kẹo, không phải là kẹo bình thường mà là kẹo trái cây nhập khẩu từ Hồng Kông, giấy bóng kính lấp lánh. Loại kẹo mà rất nhiều cô gái ước mơ có được. Những năm tháng đó, 10 mấy chiếc kẹo loại này có thể dụ dỗ được một cô gái. Nếu có 20 chiếc kẹo này thì có thể dụ dỗ được 2 cô gái. Bóc giấy bọc bên ngoài, bên trong có một lớp giấy mờ. Kỳ thực không phải là giấy mà là màng tinh bột. Hễ đưa kẹo vào miệng là tan ngay ở trong miệng. Giàu dinh dưỡng, ngon tuyệt. Loại kẹo này không dễ mua được. Có tiền cũng không có chỗ mà mua, mà chỉ có phát cho cán bộ cao cấp để bồi bổ cơ thể. Bố của Lâm Lam là huyện trưởng, chưa phải là cán bộ cao cấp. Bạn của bố Lâm Lam là bí thư địa ủy họ Tần, người bị bố của Mã Thúc đấm gãy cả răng cửa, coi như cán bộ cao cấp. Ông đến chơi nhà em, cho em gói kẹo trái cây cao cấp nhập khẩu có giá trị bổ dưỡng. Ông ngắm em từ đầu đến chân rồi nói: Lâm Lam, cháu càng lớn, chồng lại càng giống mẹ. Con người này về sau còn có quan hệ vô cùng quan trọng đối với em. Sau này, khi nhớ lại chuyện gói kẹo, em cảm thấy nó đúng là bùa mê thuốc lú. Lâm Lam không chỉ cho Mã Thúc 20 viên kẹo, em còn giúp cậu ta chăn dê, thậm chí em còn học vắt cả sữa dê, để mong sớm gặp được bố của cậu ta, người anh hùng kỳ lạ. Lâm Lam bê cái vại gốm mẻ mà không hiểu người nào trong gia đình cậu ta mua được bằng sức lao động chân chính. Ngồi xồm bên mông con dê cái già, vắt sữa bằng bàn tay xinh xắn của mình. Mấy bà chính trị nửa mùa quấn xà cạp trên bàn chân không bó, bình phẩm công khai. Ới giời ơi, trông kìa, người ta không thể trông mặt mà bắt hình xong. Cái thằng nhỏ nhà họ Mã đã câu được con vợ rồi. Mẹ Mã Thúc làm công việc mổ cá ở công ty thủy sản, nói với một bà chuyên có cái tính cáo mượn oai hùm, làm việc sẳng bậy, mềm nắn rắn buông rằng: "Thế chị có biết đấy là con gái nhà ai không nào? Mở cặp mắt cẩu trệ ra mà nhìn cho rõ nhá. Đây là con gái của huyện trưởng Lâm, của huyện ta đấy." Cái bà chính trị kia trợn tròn mắt. Từ đó về sau, hễ gặp Lâm Lam là bà ta lại chào hỏi lễ phép. Lâm Lam có quan hệ tốt đẹp với bà mẹ sặc mùi cá của Mã Thúc. Em còn cố nén cảm giác ghê sợ bón cơm cho đứa em gái to đầu cùng mẹ khác cha của Mã Thúc. Em có cảm giác con nhỏ không có chân này giống như một con cá kỳ lạ chứ không phải là con người. Nhất là khi mắt con bé trắng dã, thè cái lưỡi đỏ chót ra thở, lại càng giống một con cá mắc cạn đang giãy giụa. Lâm Lam kể lại tình cảnh của nhà Mã Thúc với bố mình, nhất là khi nói rằng dì Tô tóc hoa dâm, người sặc mùi cá, miệng hôi mùi thuốc, thì bố em tỏ vẻ thương xót. Ông nói: "Ờ, thật đáng tiếc, Tô Thuyền Quyên năm xưa là một hoa khôi của thành phố Giang Nam đấy." Lâm Lam hỏi: "Bố ơi, thế bố có theo đuổi gì ấy không?" Bố em nghiêm nghị bảo: "Này, con nhỏ này, đừng có mà nghĩ lung tung đấy. Dì ấy lấy Mã Cương là do bố mẹ làm mối. Khi ấy dì Tô vừa tốt nghiệp học viện y khoa, phân công về đây. Còn mẹ con là bí thư đảng ủy của bệnh viện." Lâm Lam lại hỏi: "Thế vậy sao bố không đến thăm dì Tô?" "Ờ, không hợp với hoàn cảnh của bố hiện nay. Huống hồ dì ấy đã hy hôn với Mã Cương rồi. Hơn nữa lại còn bị quy là phái hữu có điều." Bố Lâm Lam nói tiếp: "Lâm Lam, con bảo với dì là bố mẹ gửi lời hỏi thăm dì nhá. Bọn ta không phải là loại người tham vàng bỏ ngãi." Lâm Lam đi theo sau Mã Thúc đá liên tục vào gót chân của cậu ta rồi giận dỗi: "Mã Thúc, cậu dẫn mình đi thăm bố cậu, nghe rõ chưa?" Những người đi trên đường sức khỏe, ai cũng đứng lại nhìn hai đứa. Lâm Lam nghe người ta khen: "Con nhỏ khéo chưa kìa, bước nào cũng đá trúng gan bàn chân của cái thằng nhỏ kia." Mã Thúc dừng chân lại, quay lại bảo: "Lâm Lam, không cho phép cậu đá vào chân tớ. Cậu mà còn đá thì tớ..." Lâm Lam vừa nói vừa tung chân đá tiếp.
"Thì cậu làm gì tớ hả?"
Chân Lâm Lam đi đôi giày màu đỏ. Mã Thúc nói:
"Nếu cậu không là con gái thì tớ đã thụi cho cậu một quả rồi."
"Ừ, thụi đi, thụi đi. Cứ việc mà thụi."
Lâm Lam như con gà sống choai, ưỡn ngực ra, áp sát vào Mã Thúc, khiến cậu ta phải lùi từng bước.
"Thôi thôi, được rồi, đừng có đá nữa. Tớ dẫn cậu đi, được chưa nào?"
"Ừ, nếu cậu nói sớm thì tớ đã không đá cậu như vậy rồi."
Mã Thúc lại nói: "Nhưng không được nói với mẹ tớ về chuyện đến rừng vẹt nhá."
Lâm Lam trả lời: "Ừ, tớ nói dối giúp cậu. Nói rằng là trường tổ chức đi lao động nông thôn, được chưa nào?"
Mã Thúc nói: "Lâm Lam, cậu mượn một xe đạp. Còn tớ thì chưa biết đi xe đạp, nhân dịp này tớ tập một thể."
"Được, cậu này rất cáo. Thế 7 giờ sáng mai, đợi nhau ở cổng trường nhé."
Mã Thúc nói: "Không nên gặp nhau ở cổng trường, thiên hạ trông thấy ảnh hưởng không tốt."
Lâm Lam ngang như cua: "Ảnh hưởng cái cóc khô gì? Đứa nào mà nói láo ý à, tớ xé miệng nó ra." "Ờ, mà tất nhiên rồi, về cái khoản xé miệng ấy à, thì cậu là chuyên gia."
Nhớ lại chuyện xé miệng Kim Đại Xuyên, Lâm Lam liền bật cười.
Mã Thúc nhếch mép, cười gượng nói: "Chúng mình gặp nhau ở chỗ cây đa cửa đông, được không?"
"Ừ, dứt khoát, ở đấy nhá."
Lâm Lam đập tay đánh bốp vào tay Mã Thúc rồi nói: "Cậu mà đánh lừa tớ thì tớ giết con dê nhà cậu ngay." Lúc này, cái thằng vịt kia lăn từ trên người Lâm Lam xuống, gào lên một tiếng quái gở. Lâm Lam ưỡn cong như tấm thép bỗng trùng xuống, khí cùng lực kiệt. Từ kêu gào chuyển sang rên rỉ, rồi không biết xấu hổ. Lâm Lam cảm thấy mình như đang trong dòng nước, cơ thể dập dềnh như xúc gỗ trôi. Cái thằng vịt lăn từ trên người Lâm Lam xuống, khiến tôi chợt nhớ lại quang cảnh đôi thỏ nhà ông Mã Cương trong vườn ở rừng Vẹt. Con thỏ đực gọm chặt gáy con thỏ cái, dùng mình mấy cái rồi kêu lên một tiếng lảnh lót ngã lăn xuống. Khi đó, tim Lâm Lam đập như trống làng. Cuộc giao phối tàn khốc khiến Lâm Lam kinh sợ, đồng thời khiến em mê mẩn. Cái thằng vịt khốn nạn lăn xuống nháy mắt với Lâm Lam rồi đi vào nhà vệ sinh. Tiếng nước chảy ào ào khiến Lâm Lam cảm thấy mình bồng bềnh trong dòng thủy triều. Lâm Lam vẫn còn hưng phấn, nhưng một nỗi cay đắng đang từ từ dâng lên trong tim. Cuộc tình kéo dài thuần sinh lý khiến thú tính bột phát. Lâm Lam quên tất, chỉ còn mỗi cảm thụ nhục thể giữa em và cái thằng vịt kia. Em như con thú động lực, gào lên chói tai, nước bọt ứa ra hai bên mép. Em và hắn ta như hai con yêu tinh. Tấm gương trên tường lung linh hình ảnh hai người. Mắt Lâm Lam lóe lên những tia sáng xanh như mắt mèo, như mắt hổ, như mắt sói. Đúng là 30 như sói, 40 như hổ, sói hổ băm bổ không bằng đàn bà 45. Trên căn phòng áp mái nhà hàng, trước màn hình, cậu trực ban từng quen với cảnh này, dụi mắt lẩm bẩm: "Ôi dạ, hai món hàng này kinh khủng thật. Đâu phải là người mà là hai con lợn. Này cô Triệu, đến mà xem hai quán quân đêm nay này." Cái tay trực ban gọi đồng nghiệp, một cô gái má trắng môi son bước tới hỏi: "Phải thằng lợn khoang không?" "Không phải, thằng đen." "Ôi dạ, cái thằng đen bình thường thôi mà." "Không phải, hôm nay ý à, cái thằng đen đánh đấm cực đẹp."
"Ôi dạ, với cái bà giàu sụ Đài Loan à?"
"Không phải, người khác."
"Thế thằng đen hay thật, bà Đài Loan bỏ tiền ra chăn nó, vậy mà nó lén kinh doanh thêm."
Cô đồng nghiệp tì cằm vào vai thằng bạn, mắt nhìn màn hình, cô ta chợt hạ giọng kêu khẽ:
"Trời ơi, đây không phải là thị trưởng Lâm Lam đấy sao?"
"Nói bậy, thị trưởng Lâm mà làm cái trò này à?"
"Ơ kìa, đúng mà, đúng là thị trưởng Lâm Lam mà."
Lúc này, Lâm Lam ngồi lên bụng cái thằng đen, đầu ngửa ra sau, hai tay chắp sau gáy. Em nhấp nhổm như người giã gạo, mắt nhắm nghiền, miệng há, răng nhe, họng phát ra những tiếng hự hự. Nhìn bề ngoài đâu phải là đang làm tình mà là đang báo thù.
"Ôi trời ơi, điên thật, bà ấy lấy đâu ra sức mạnh ấy nhỉ?"
Cái tay trực ban chép miệng than thở, chợt sinh nghi. "Ồ, có lẽ không phải là thị trưởng Lâm Lam đâu."
"Không, hôm trước em vừa mới gặp bà ấy tại lễ khánh thành trụ sở công ty Ngọc Trai mà. Em nhầm thế nào được?"
Hai người vươn cổ như muốn chui vào màn hình để xem. Cô gái kia giục:
"Này, này, ghi lại nhanh lên. Có thể đây là tài liệu quý đấy."
Băng video chạy xè xè, lòng tôi như lửa đốt, nhưng nghĩ lại thấy cũng chẳng sao. Lúc này, cái tay trường thực lẩm bẩm: "Ờ, trước kia tư cớ nghĩ nhân vật bự là những con người nửa âm, nửa dương, không xài những thứ như người thường. Ai ngờ họ cũng xài, mà còn xài hơn nữa chứ." Cô gái kia tiếp lời, nói rất to:
"Lại thủng trống long chiêng mới chết chứ."
Lúc này, Lâm Lam và cái thằng vịt đen lại đổi sang một tư thế kỳ quặc. Cô gái kia nói, trông kìa, sức tưởng tượng của bà ta mới khiếp chứ, đầy sáng tạo, đủ kiểu, không giống như người trần tục tí nào cả. Thị trưởng Lâm Lam ơi, biểu diễn nữa đi. Người trực ban vẫn sợ lầm lẫn, lại hỏi, này, mình nghi lắm, thị trưởng Lâm Lam mà biết mần những trò này, có lẽ không phải đâu.
Nếu không phải là bà ta, thì anh cứ móc mắt em đi.
Ồ, anh không lỡ. Người con trai nói tiếp. Nghe nói, con trai của thị trưởng Lâm Lam đã bị công an bắt rồi mà.
Ừ, đúng đấy. Bà ta đi tìm sự kích thích mà.
Người Lâm Lam đầm đìa mồ hôi, màn hình lấp lánh.
Ôi trời, coi bà ta không chê vào đâu được.
Cái tài trực ban tỏ vẻ thán phục.
Ừ, em nói đúng đấy.
Cô nhân viên phục vụ cùng một cái lên đầu cái cậu trực ban hỏi.
Thế cậu có dám không nào?
Nếu đằng ấy đồng ý. Tôi chợt nhớ lại rằng cái hồi đó, Lâm Lam và Mã Thúc đèo nhau trên con đường dài sa thạch ven biển. Gió đông từ biển thổi vào, biển nổi sóng, lớp sau dồn lớp trước, nối nhau thúc con đập chắn sóng, tung bọt trắng vỡ tan. Gió biển mang theo hơi nước. Những cây sam trên đê ướt đẫm. Mấy chục chiếc thuyền máy của đội đánh bắt cá hướng dương đang ra khơi. Tiếng máy diesel như hụt hơi, khói đen phụt thẳng lên trời, cánh buồm vá chằng chịt, ủ rũ trên đầu cột tượng trưng cho thất bại hoặc không cách mạng, khiến cô cậu cảm thấy không vui. Mấy người phụ nữ làng chài, tay bế con, vai khoác súng, đứng trên mặt đê, ngó theo những chiếc thuyền đánh cá đang rời khỏi bến cảng. Những đứa trẻ tay đấm chân đạp đang bú mẹ, những khẩu súng trường mới toanh, tỏa ánh sáng biếc trên lưng, đen như cánh quạ. Người nào cũng mông lồng bàn, quần rộng đũng, ống quần căng phồng trước gió, bàn chân rắn chắc, ngón toẽ sang hai bên. Một thoáng ưu tư trên những khuôn mặt ngăm đen. Lâm Lam ngẩng cao đầu, đi trong nắng, em cất tiếng hát. Đây là thời kỳ em cảm thấy sung sướng nhất trong đời. Em hát, ta đi trên con đường lớn, ý chí sục sôi, đấu trí hiên ngang. Vượt mọi chông gai, quyết tiến lên. Còn Mã Thúc ngồi yên lặng trên cái đèo hàng phía sau. Lâm Lam đạp chiếc xe đạp nữ. Hai chân Mã Thúc gần như chạm đất. Lâm Lam khâm vui hỏi.
Mã Thúc ơi, sao cậu không hát cùng mình đi?
Mình hát không ra tiếng.
Sao lại hát không ra tiếng?
Mình bị đau cổ họng.
Đau họng cũng phải hát. Hát được chứ?
Không. Mình không hát được. Từ xưa đến nay, mình không bao giờ hát.
Thế chẳng lẽ giờ học hát, cậu cũng không hát à?
Không, giờ học hát, mình cũng không hát.
Thế thầy dạy nhạc không phê bình cậu à?
Không, tớ há miệng nhưng mà không hát, thầy không phát hiện ra.
Mã Thúc, hôm nay mình bắt cậu phải hát. Cậu mà không hát là không xong đâu đấy nhá.
Mã Thúc ậm ừ như đang chuẩn bị cho cuộc trình diễn thật. Lâm Lam thúc cùi trò dục.
Mã Thúc, dứt khoát phải hát đấy nhá.
Mã Thúc ho sù sụ như một con nhím già. Lâm Lam cảm thấy hơi thở của Mã Thúc ở đằng sau lưng nóng hổi. Mã Thúc không nhìn thấy mặt Lâm Lam, có lẽ sợ em giận. Thực ra khi đó mặt em tươi hớn hở. Lâm Lam hỏi,
Mã Thúc, cậu có hát không thì bảo nào. Cậu mà không hát là mình quẳng cậu xuống đấy.
Lâm Lam cố ý lắc cho xe loạng choạng. Phía sau không động tĩnh. Ngoảnh lại, đã thấy Mã Thúc đứng ở chỗ cách xe đến hàng mấy chục mét. Lâm Lam bực mình.
Ôi trời, cái đồ tồi.
Lâm Lam nhảy xuống, lớn tiếng quát.
Mã Thúc, sao cậu lại nhảy xuống? Sao nhảy xuống mà không bảo cho tớ biết hả?
Mã Thúc không nói gì, quay trở về thành phố.